Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú anh Vũ, Thanh Hà, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, ngày 25 tháng Giêng năm 2021. Đảng Cộng sản Việt Nam mở đại hội lần thứ 13, sắp xếp ban lãnh đạo mới. Lo ngại virus corona biến thể lây nhiễm mạnh, Hoa Kỳ tái áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh. Nhân diễn đàn kinh tế thế giới Davos, tổ chức Oxfam báo động virus bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan phép thử đầu tiên cho chính sách Trung Quốc của chính quyền Joe Biden. Theo dòng thời sự, phải chăng phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông gặp nguy? Thưa quý vị, hôm nay Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra tại Hà Nội với hai trọng tâm, xác định phương hướng chính trị và lựa chọn dàn lãnh đạo mới cho đất nước trong 5 năm tới. Anh Vũ cho biết tiếp.
Theo lịch trình, đại hội bắt đầu bằng phiên họp chủ bị hôm nay để quyết định các thủ tục và cách thức tiến hành. Đại hội với sự tham dự của 1.557 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của cả nước sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai, dự kiến kéo dài đến ngày 2 tháng 2. Đây là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị của Việt Nam. Trên nguyên tắc, nội dung và tiến trình làm việc đã được quyết định từ trước đại hội qua các kỳ hội nghị trung ương và bộ chính trị, trong đó bao gồm cả việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Giới quan sát chính trị Việt Nam đều cho rằng đại hội 13 sẽ vẫn khẳng định tính liên tục về đường lối chính trị, sự chú ý tập trung vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt mới sẽ được sắp xếp thế nào sau khi đã bổ sung sửa đổi các tiêu chí về tuổi tác. Mặc dù vấn đề nhân sự lãnh đạo đất nước gần đây đã được đưa vào danh mục tối mật quốc gia, các thông tin ngoài luồng chính thống vẫn đưa ra những đồn đoán, đặc biệt là từ sau hội nghị trung ương 15 diễn ra ngày 17 tháng 1 vừa qua, có tin ông Nguyễn Phú Trọng này đã 76 tuổi, ốm yếu, nắm giữ chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng đã hai nhiệm kỳ nay tiếp tục, sẽ làm thêm nhiệm kỳ thứ ba. Chức Chủ tịch nước sẽ được trao cho Nguyễn Xuân Phúc đương nhiệm Thủ tướng, người được đánh giá là năng động trong khủng hoảng dịch và phát triển kinh tế. Chức danh Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đã được ấn định nhưng dường như vẫn còn có những cạnh tranh và chờ phân giải ở đại hội. Một điều gây chú ý đối với giới quan sát quốc tế là bối cảnh kinh tế chính trị xã hội trước đại hội. Hãng thông tấn Pháp AFP ghi nhận Việt Nam đã có những thành công chống đại dịch COVID-19, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 2,9% trong năm 2020. Tuy vẫn còn thấp nhưng là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế thế giới đang lao đao trong khủng hoảng và suy thoái vì đại dịch. Về chính trị xã hội, năm 2020 cũng là năm đánh dấu Việt Nam chấn áp mạnh những tiếng nói đối lập. Theo Amnesty International, số tù nhân chính trị ở Việt Nam đã tăng từ 84 trong năm 2016 lên 170 người trong năm qua.
Hơn 45 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hơn một chục công ty sản xuất phân bón và thuốc trừ cỏ ra tòa tại Pháp kể từ hôm nay. Người đứng đơn kiện là một phụ nữ quốc tịch Pháp gốc Việt Nam, tự cho là nạn nhân của chất da cam, một loại thuốc khai hoang cực mạnh được sử dụng trong chiến tranh, Tú Anh trình bày.
Theo bản tin của AFP, bà Trần Tố Nga sinh năm 1942, tham gia chiến tranh trong lực lượng Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ 1961 đến 1971, quân đội Hoa Kỳ đã rải hàng triệu lít chất khai quang chứa dioxin trên các khu rừng rậm ở Việt Nam và Lào để ngăn chặn bộ đội Cộng sản tấn công miền Nam. Vấn đề là dioxin, hay còn gọi là chất da cam, độc hại gấp 13 lần thuốc diệt cỏ sử dụng trong nông nghiệp, theo giải thích của chuyên gia luật quốc tế Valérie Caban với hãng tin AFP. Một trong những hệ quả lâu dài là ung thư và dị dạng. Các tổ chức thiện nguyện thẩm định có khoảng 4 triệu nạn nhân Việt Nam, Campuchia và Lào. Bà Nga cho biết bệnh tình của bà mang triệu chứng đặc tính bị nhiễm chất da cam, còn đang được thẩm định y khoa, đó là tiểu đường dạng số 2 dị ứng với insulin, hai lần bị lao phổi, bị ung thư. Một người con gái của bà qua đời vì tim bị dị tật bẩm sinh. Được nhiều hiệp hội phi chính phủ hậu thuẫn, năm 2014, bà Trần Tố Nga để đơn kiện 14 hãng chế tạo và bán hóa chất này, trong đó có hai công ty Mỹ là Dow Chemical và Monsanto. Công ty thứ hai bị Bayer của Đức mua vào năm 2018. Nếu tòa nhìn nhận bệnh tật của bà Trần Tố Nga là do trách nhiệm của các công ty đa quốc gia nói trên, thì sẽ tạo ra một tiền lệ pháp lý có lợi cho nạn nhân Việt Nam. Cho đến nay chỉ có các cựu quân nhân Mỹ, Hàn và Úc được các công ty hóa chất bồi thường. Một trong những lập luận mà luật sư của bà Trần Thị Nga đưa ra để luận tội các công ty hóa chất là họ lừa gạt chính phủ Mỹ. Được AFP đặt câu hỏi, bây giờ chủ nhân của Monsanto biện minh là họ chế tạo theo yêu cầu phục vụ mục tiêu quân sự.
Trung Quốc âm thầm xây tường rào ở biên giới Việt Nam và Miến Điện, theo Tân Hoa Xã được báo mạng Úc ABC trích dẫn, dự án 29 triệu đô la để xây bức tường cao 4,5 mét có rào kẽm gai, dài đến 12 km dọc theo sông Ca Long hay còn gọi là Bắc Luân, ranh giới tự nhiên với Việt Nam, đã được tiến hành từ năm 2012-2017. Bức tường rào được lập dọc theo biên giới với Miến Điện, dài đến 659 km trên tổng số 2.000 km đường biên giới chung, cũng vừa được hoàn thành hồi tháng 12 năm vừa qua, ngăn cách tỉnh Vân Nam và Bang San phía bắc Miến Điện, theo như nguồn tin từ RFA và The Irrawaddy của Miến Điện. Truyền thông Trung Quốc giải thích rằng, việc xây dựng các bức tường trên là nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 và kiểm soát nạn buôn lậu ma túy, hàng hóa và buôn người, dai dẳng từ nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, theo giới quan sát, đó chưa phải là những nguyên nhân chính. Việc xây tường cho thấy, những lo lắng của Bắc Kinh về kinh tế ngày càng tăng, lao động di cư Trung Quốc chuyển đến Việt Nam ngày càng nhiều. Theo tờ VN Express, những năm gần đây, hàng chục ngàn lao động có tay nghề cao để chuyển sang Việt Nam, cùng với hiện tượng di dời nhà xưởng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng Mỹ và Trung Quốc. Giáo sư Úc Kat Thayer tại Canberra còn đưa ra một phân tích khác là mục đích xây tường của Bắc Kinh còn nhằm ngăn chặn những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc giáp với Việt Nam, Lào và Miến Điện từ lâu được xem như là ngã đào thoát cho người Duy Ngô Nhĩ và những người khác muốn xin đi tị nạn ở phương Tây. Đây cũng là con đường đào thoát tị nạn cho người Bắc Triều Tiên. Hiện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Miến Điện cũng như là Trung Quốc đã không đưa ra lời bình gì khi hãng tin ABC đặt câu hỏi. Đứng trước tình trạng lây nhiễm nhanh chóng của siêu vi corona biến thể, nhiều nước siết chặt điều kiện nhập cảnh. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden ban hành các biện pháp nghiêm ngặt có hiệu lực kể từ ngày hôm nay.
Chính quyền Donald Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ loan báo hủy bỏ hạn chế nhập cảnh du khách đến từ các quốc gia châu Âu và Brazil kể từ ngày 26 tháng Giêng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của siêu vi biến thể làm cho chính quyền mới lo ngại. Theo thông báo của một viên chức ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden kể từ ngày 25 tháng Giêng, tức là hôm nay thứ Hai, tái lập các biện pháp cấm nhập cảnh, nhất là đối với những người ngoại quốc đến từ Anh Quốc, Nam Phi, nơi xuất hiện siêu vi biến thể có vận tốc lây nhiễm cao. Lệnh cấm nhập cảnh cũng liên quan đến người nước ngoài từ Ireland, một phần lớn châu Âu và Brazil. Các nguồn tin y tế xác nhận siêu vi corona biến thể từ Nam Phi đã xuất hiện tại Mỹ. Quyết định cấm nhập cảnh nằm trong kế hoạch chống COVID-19 của Mỹ, nơi mà tác hại của siêu vi được xem là nghiêm trọng nhất thế giới tính theo ca lây nhiễm và tử vong. Tính đến ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng, tại Hoa Kỳ số người bị lây nhiễm COVID-19 đã vượt ngưỡng 25 triệu và với 419.070 nạn nhân từ trần. Ngay ngày nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh tăng cường các biện pháp phòng chống như là bắt buộc đeo khẩu trang ở các nơi công cộng và cách ly 14 ngày mọi hành khách đến Mỹ bằng máy bay.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hôm nay lần đầu tiên phải tổ chức dưới hình thức trực tuyến do dịch bệnh. Như thông lệ, một ngày trước khi diễn đàn khai mạc, tổ chức Oxfam công bố báo cáo về tình trạng bất bình đẳng trên thế giới. Trong bản báo cáo năm nay, Oxfam một lần nữa tỏ ra gay gắt khi tố cáo virus của sự bất bình đẳng, bất chấp dịch bệnh COVID-19 làm cho hơn 99 triệu ca nhiễm bệnh, hơn 2 triệu người chết, nhưng 1.000 người giàu nhất thế giới trong vòng 9 tháng vẫn tìm lại được mức độ giàu có như trước khi có dịch bệnh. Trong khi đó, đối với người nghèo nhất, phải mất đến ít nhất 10 năm để có thể vực dậy từ cuộc khủng hoảng dịch tễ này. Oxfam dẫn chứng con số cụ thể, tài sản của 10 nhà tỷ phú hàng đầu theo bảng xếp hạng của Forbes tăng tổng cộng lên mức 540 tỷ đô la tính từ đầu mùa dịch đến nay, một số tiền to lớn đủ để tài trợ cho việc mua vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả mọi người và có thể tránh cho bất kỳ ai rơi vào cảnh bần hàn do đại dịch gây ra. Trong khi đó, tại những nước đang phát triển, cứ một trong hai người lao động sống trong cảnh nghèo khó. Theo như số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, 75% người lao động không có bảo hiểm xã hội như trợ cấp thất nghiệp hay nghỉ phép chữa bệnh và 3 tỷ người không có bảo hiểm y tế. Trong bối cảnh này, phát ngôn viên tổ chức Oxfam tại Pháp, ông Quentin Parinello, kêu gọi các nước đang phát triển tăng cường các biện pháp an sinh xã hội, đầu tư cho các ngành dịch vụ thiết yếu, nhất là trong y tế, sao cho nền kinh tế có thể chống cự được với đại dịch và những cuộc khủng hoảng trong tương lai. Hết lời dẫn. Còn tại châu Âu, Đức sẽ là thành viên đầu tiên sử dụng thuốc mới điều trị bệnh nhân COVID-19, liệu pháp mới gồm kháng thể tổng hợp do Regeneron chế tạo đã được sử dụng cho Tổng thống Donald Trump khi ông bị lây nhiễm lúc đang vận động tranh cử.
Chính phủ đã đặt mua 200.000 liều với tổng trị giá 400 triệu euro, thuốc điều trị COVID-19 mà hiệu nghiệm đã được chứng minh chữa lành cho Donald Trump, mỗi liều trị giá 2.000 euro. Phát ngôn viên Bộ Y tế Jens Spahn tuyên bố như trên với tuần báo Đức Bild am Sonntag. Cũng theo phát ngôn viên Bộ Y tế Đức, thuốc tuy đắt tiền nhưng bệnh nhân được điều trị miễn phí. Chương trình trị liệu mới sẽ được thực hiện ngay từ tuần này tại các bệnh viện của các trường đại học y khoa Đức. Berlin đặt mua cả hai loại liều pháp kháng thể đã được Hoa Kỳ bật đèn xanh và sử dụng từ tháng 11 nhưng chưa được phép của Cơ quan Y tế châu Âu. Trái lại, Viện Paul-Ehrlich của Đức thẩm định liều pháp kháng thể có thể được áp dụng theo từng trường hợp nếu có sự yêu cầu của bác sĩ. Hai nguồn cung cấp cho Đức là Viện Bào chế Regeneron và Eli Lilly. Thuốc của Regeneron là kết hợp của hai kháng thể, còn của đối thủ cạnh tranh chỉ có một. Các kháng thể nhân tạo một khi tiêm vào cơ thể sẽ hoạt động như hệ thống miễn dịch tự nhiên, khóa chốt móc câu của siêu vi không cho cắm vào màng tế bào để xâm nhập.
Trở lại với thời sự châu Á, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc ông Lee In-yong ngày hôm nay bày tỏ mong muốn có một giải pháp sáng suốt và linh hoạt hơn trong việc tổ chức hay đình chỉ các đợt tập trận chung với Mỹ để không gây ra những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố này của Bộ trưởng Hàn Quốc trong một cuộc họp báo nhằm đáp trả đề nghị của Bắc Triều Tiên đưa ra cách nay vài tuần, yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Theo đó, việc ngưng hoàn toàn là một điều kiện tiên quyết quan trọng để cải thiện mối quan hệ liên triều. Liên quan đến Ấn Độ và Trung Quốc, theo một nguồn tin quân đội Ấn Độ ngày hôm nay, xung đột giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại đường biên giới chung đã xảy ra vào tuần trước. New Delhi giảm thiểu mức tầm mức quan trọng của vụ việc. Thanh Hà cho biết thêm.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn một số nguồn tin quân sự cho biết sự cố đã xảy ra hôm 20 tháng Giêng vừa qua trên đèo Nakula thuộc bang Sikkim ở miền đông bắc Ấn Độ. Một toán tuần tra của Trung Quốc đã toan tràn sang lãnh thổ Ấn Độ và nhóm này đã bị lực lượng quân sự ấn chặn lại. Đèo Nakula nối liền bang Sikkim của Ấn Độ với vùng Tây Tạng đã bị Trung Quốc thôn tính. Trong một thông cáo ngắn gọn, quân đội Ấn Độ xem đây là một vụ đụng độ nhỏ và sự cố đã được đôi bên giải quyết trong khuôn khổ những quy trình đã có. Từ trong nguyên văn, 4 quân nhân Ấn bị thương và theo tin từ phía New Delhi thì quân đội Trung Quốc cũng có nhiều thiệt hại. Tin liên quan đến vụ đụng độ mới lần này tại đường biên giới trên bộ Ấn Trung được công bố một ngày trước lễ quốc khánh của Ấn Độ. Ngày mai sẽ là dịp để New Delhi tổ chức diễu binh một cách rầm rộ và phô trương các trang thiết bị quân sự tối tân. Trước mắt, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không có thông tin nào về sự cố nói trên. Tháng 5 vừa qua, giao tranh giữa các binh sĩ của Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra trong khu vực và sự cố này đã làm khơi dậy tranh chấp giữa hai cường quốc đông dân nhất địa cầu.
Về thời sự châu Âu, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Pháp bà Florence Parly có mặt tại Hy Lạp để đúc kết hợp đồng bán 18 chiếc chiến đấu cơ Rafale với Athens. Hợp đồng cho thấy Hy Lạp muốn tăng cường năng lực phòng thủ và quan hệ đối tác với Pháp trước những căng thẳng ngày càng tăng với Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp đồng trị giá 2,5 tỷ euro bao gồm việc mua 12 chiếc Rafale đã được quân đội Pháp sử dụng và 6 chiếc mới. Ngoài ra, Paris sẽ cung cấp cả tên lửa hành trình Scalp, tên lửa chống hạm Exocet và tên lửa đối không tầm dài Meteor. Theo hãng tin Pháp AFP, đáng chú ý là việc đúc kết hợp đồng được thảo luận trong một thời gian ngắn kỷ lục giữa hai chính phủ. Quyết định thương thảo đã được Thủ tướng Hy Lạp đưa ra hồi tháng 9 năm vừa qua nhằm đáp trả hành động thăm dò dầu khí của Thổ Nhĩ Kỳ tại những vùng biển mà Hy Lạp và Cyprus có tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, Hy Lạp đặt điều kiện từ đây đến mùa hè năm 2023, toàn bộ 18 chiếc chiến đấu cơ phải được giao đầy đủ, trong đó 12 chiếc mua lại từ quân đội Pháp phải được giao ngay từ mùa hè năm nay. Theo Bộ trưởng Quân lực Pháp, số tiền bán được 12 chiếc chiến đấu cơ ước tính trị giá đến 400 triệu euro sẽ được dùng một phần để mua thêm chiến đấu cơ mới cho không quân Pháp. Đối với Pháp, hợp đồng ký được với Hy Lạp có ý nghĩa lớn. Đây là thương vụ đầu tiên của Rafale tại châu Âu, một thị trường mà Paris tìm cách định hướng cho ngành xuất khẩu vũ khí và cho phép thúc đẩy các chương trình hợp tác. Sau đây là các phần tin khác.
Lãnh đạo Pháp và Hoa Kỳ nhấn mạnh đến những điểm tương đồng giữa Washington với Paris trên nhiều hồ sơ quốc tế. Cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Emmanuel Macron và tân lãnh đạo Mỹ ông Joe Biden chiều Chủ nhật ngày hôm qua đã kéo dài trong một giờ đồng hồ, chống biến đổi khí hậu, vãn hồi hòa bình tại Trung Đông và hạt nhân Iran là những điểm chính mà nguyên thủ hai nước đã đề cập đến. Tân chủ nhân Nhà Trắng khẳng định mong muốn củng cố quan hệ song phương với Paris.
Bất chấp áp lực của Mỹ, dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sắp hoàn thành. Chủ dự án ngày hôm qua cho biết chiếc tàu Fortuna chở nguyên liệu dành cho dự án này đang ở trong vùng biển của Đan Mạch. Công trường được hoạt động trở lại từ đầu tháng 12 năm vừa qua, sau khi bị gián đoạn mất gần một năm dưới lệnh trừng phạt của chính quyền Donald Trump. Theo Washington, Nord Stream 2 cạnh tranh trực tiếp với khí đá phiến của Mỹ bán cho châu Âu, tăng mức độ lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga.
Một quan chức Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc, vụ việc đã xảy ra cách nay gần 2 năm, thế nhưng ngày hôm nay, nhật báo Main Business tại Seoul mới tiết lộ quyền đại sứ Bắc Triều Tiên tại Kuwait, ông Ri Yun-go và gia đình đã xin tị nạn tại Hàn Quốc từ 2019. 2 năm trước đó, ông được cử sang Kuwait sau vụ đại sứ Bắc Triều Tiên là So Chang-sik bị Kuwait trục xuất trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Một số tin cho rằng ông Huy là thân nhân của một nhân vật rất thế lực trong chính quyền Bắc Triều Tiên đã từng quản lý những tài khoản bí mật của các lãnh đạo cao cấp nhất tại Bình Nhưỡng.
Đài Bắc trục xuất 4.000 tàu Trung Quốc vét trộm cát tại các vùng biển của Đài Loan. Trong thông cáo ngày hôm nay, Hải cảnh Đài Loan nhấn mạnh con số này cao gấp 10 lần so với hồi năm vừa qua. Tin trên rơi xuống vào lúc căng thẳng càng lúc càng gia tăng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.
Tổng thống Mexico nhiễm COVID-19 trên mạng xã hội Facebook hôm qua, Andrés Manuel López Obrador, 67 tuổi, thông báo dương tính với virus corona nhưng chỉ có những triệu chứng nhẹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đài Loan, phép thử đầu tiên cho chính sách Trung Quốc của chính quyền Joe Biden, anh Vũ trình bày.
Không phải đợi lâu, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa mới chính thức vận hành được 3 hôm đã phải đối mặt ngay với thách thức Trung Quốc. Bắc Kinh liên tục có những hành động hăm dọa quân sự Đài Loan. Những động thái mang tính khiêu khích thăm dò buộc chính quyền mới ở Washington phải có phản ứng tức thời. Ngày 23 và 24 tháng Giêng, Trung Quốc điều 80 máy bay ném bom và hơn chục chiếc chiến đấu cơ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trước đó ít ngày, Quốc hội Trung Quốc thông qua luật cho phép lực lượng cảnh sát biển được nổ súng tấn công vào các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh thổ cũng như phá hoại các cơ sở thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Những động thái tạo căng thẳng trong khu vực Biển Đông và đặc biệt khiêu khích quân sự đe dọa Đài Loan vào đúng lúc chính quyền mới thuộc phe Dân Chủ của ông Joe Biden vừa mới định hình, rõ ràng là ẩn chứa một thông điệp gửi đến nước Mỹ. Mà giới chính quyền của Donald Trump vẫn duy trì đến phút cuối quyết tâm chống Trung Quốc cũng như công khai ủng hộ Đài Loan. Joe Biden chắc chắn sẽ phải nhanh chóng xác định chính sách đối với Trung Quốc khẩn trương hơn dự kiến và bị đặt trước sự lựa chọn lưỡng nan. Phủ nhận hoàn toàn chính sách Trung Quốc của chính quyền cũ thì sẽ bị quy kết là yếu đuối. Tiếp tục các quyết định của chính quyền Trump thì lại có thể gây khó khăn cho việc nối lại đối thoại Washington-Bắc Kinh trên các hồ sơ khác, đặc biệt như thương mại. Ngay từ những ngày đầu tiên, chính quyền Biden rõ ràng đã chọn là cách cứng rắn và tiếp tục ủng hộ Đài Loan. Nếu Trung Quốc muốn thử phản ứng của tân Tổng thống Joe Biden bằng một chiến dịch quân sự quy mô như hôm vừa rồi, thì chắc chắn Bắc Kinh sẽ phải nhận lại bằng đường lối cứng rắn của Washington. Bởi vì bảo vệ Đài Loan là một chủ đề hiếm hoi có nhiều đồng thuận ở chính giới Hoa Kỳ. Bởi thế mà ngay trong ngày 23 tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có phản ứng rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ với Đài Loan là vững như bàn thạch, cho dù Trung Quốc có hăm dọa thế nào. Đây là những tuyên bố đầu tiên của chính quyền mới ở Mỹ tỏ thái độ về Đài Loan từ hôm 20 tháng Giêng khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống. Washington còn yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan. Như vậy là thông điệp của chính quyền mới ở Mỹ đã rõ ràng. Từ năm 1949 đến nay, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn, một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc và chỉ chờ có cơ hội là thu hồi lại, kể cả dùng vũ lực quân sự. Bởi vậy mà 23 triệu dân đảo Đài Loan luôn sống trong mối đe dọa thường trực của Hoa Lục. Có cái may cho họ là Washington vẫn luôn có sự ủng hộ quân sự cho Đài Bắc, bất chấp quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden đã khẳng định sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Đài Loan. Trung Quốc luôn chống lại mọi quan hệ chính thức với Đài Loan, tìm mọi cách cô lập hòn đảo trên mọi phương diện, kinh tế, ngoại giao. Nhưng chính quyền Donald Trump trong cuộc đọ sức ngoại giao và thương mại với Trung Quốc đã liên tục có những đột phá, mạnh dạn, tăng cường quan hệ bằng các cuộc tiếp xúc chính thức với chính quyền của bà Thái Anh Văn, khiến Trung Quốc hết sức bực tức. Giới quan sát nhận thấy hiện trạng trong quan hệ với Đài Loan sẽ không thay đổi, thậm chí còn cứng rắn hơn dưới chính quyền Joe Biden. Một tín hiệu đã được báo chí nói đến nhiều là trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden tại đồi Capitol hôm 20 tháng Giêng, vị đại diện của Đài Loan tại Mỹ đã được mời đến dự, điều chưa từng có kể từ năm 1979 khi Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong cuộc điều trần hôm 19 tháng Giêng trước Quốc hội để được thông qua trước Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken đã liên tục quả quyết rằng chúng ta có thể chiến thắng cuộc tranh đua với Trung Quốc, đồng thời khẳng định siêu cường đối địch đó là thách thức lớn nhất và Donald Trump đã đúng khi có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Tới đây, Washington sẽ còn phải đối mặt với Trung Quốc trong nhiều hồ sơ từ thương mại, Biển Đông, nhân quyền. Như ông Antony Blinken tuyên bố thì Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với Trung Quốc trên vị thế mạnh chứ không phải yếu kém. Đài Loan trở thành tâm điểm chú ý trong chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền mới ở Washington. Đài Loan sẽ là phép thử đầu tiên cho chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền Joe Biden.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 ưu tiên phát triển kinh tế để duy trì tính chính đáng của đảng. Thu hàng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp XSEM. Sau cùng là một tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Cầu thủ bóng đá Việt Nam và cơ hội vươn ra sân chơi lớn. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một phỏng vấn. Phải chăng phong trào đấu tranh dân chủ của Hồng Kông đang gặp nguy? Thu Hằng phỏng vấn giáo sư khoa học chính trị Jean-Pierre Capeston, Đại học Baptist, Hồng Kông.
Ngoài Hoa Kỳ vẫn mạnh tay trừng phạt các quan chức Hồng Kông tham gia chấn áp phong trào dân chủ, Nghị viện châu Âu đã thông qua một dự thảo nghị quyết lên án tình hình nhân quyền ở đặc khu hành chính. Trong phiên họp trực tuyến ngày 21 tháng 1 năm 2021, các nghị sĩ châu Âu cho biết sẽ đề cập cả tình hình nhân quyền ở Trung Quốc cũng như ở Hồng Kông khi thông qua dự thảo luật đầu tư được ký với Bắc Kinh vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tiến trình phê chuẩn dự luật này sẽ kéo dài đến đầu năm 2022. Trong vòng một năm, tranh thủ đại dịch COVID-19 với những biện pháp hạn chế, phong trào đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông bị bóp nghẹt. Hơn 10.000 người tham gia đấu tranh đủ mọi lứa tuổi hoặc bị bắt hoặc bị đưa ra xét xử và kết án. Những gương mặt tiêu biểu của phong trào lần lượt phải ngồi tù hoặc phải trốn ra nước ngoài để tránh bị truy tố. Nhiều người nằm trong lệnh truy nã quốc tế của Trung Quốc. Tình hình phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông hiện như thế nào và sẽ đi đến đâu? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với giáo sư khoa học chính trị Jean-Pierre Capeston, Đại học Baptist, Hồng Kông. Thưa giáo sư Capeston, trong thời gian gần đây thì rất nhiều nhà đấu tranh Hồng Kông đã bị bắt giam, kết án tù hoặc phải bỏ trốn ra nước ngoài. Xin giáo sư cho biết về tình hình hiện nay của phong trào ủng hộ dân chủ ở đặc khu hành chính.
Donc la situation du mouvement démocratique à Hong Kong est très mauvaise, elle est déplorable. On se demande si ce mouvement va pouvoir survivre.
Tình hình phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông rất là xấu, rất thảm hại. Người ta vẫn tự hỏi là liệu phong trào còn tiếp tục được nữa hay không. Trước tiên là do rất nhiều nhà tranh đấu, thành viên tích cực trong các cuộc biểu tình năm 2019 đã bị bắt giam hoặc bị cảnh sát và tư pháp sách nhiễu. Nhiều người bị kết án tù và hiện đang thụ án. Chính quyền đặc khu và Bắc Kinh lại sửa đổi các quy định về ứng cử viên, loại khỏi các cuộc bầu cử tất cả những người từng chỉ trích luật an ninh quốc gia. Dĩ nhiên việc này sẽ làm giảm đáng kể số lượng ứng cử viên của các đảng phái ủng hộ dân chủ có khả năng đề cử ứng viên. Cuộc bầu cử lập pháp đã bị hoãn lại một năm, nhưng cũng có thắc mắc là liệu bầu cử có được tổ chức vào tháng 9 năm tới hay không, và những đảng phái dân chủ nào có điều kiện ra ứng cử. Người ta cũng thấy rõ là chính quyền Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia không chỉ nhắm đến mỗi lực lượng thanh niên đấu tranh cho độc lập của Hồng Kông và những người chỉ trích chế độ Cộng sản, mà còn muốn gạt bỏ những chính đảng thuộc phe dân chủ, trong đó có Đảng Dân Chủ và Đảng Công Dân. Đây mới là thay đổi đáng ngại tại Hồng Kông. Ngoài vấn đề này ra, dĩ nhiên là việc vi phạm tự do chính trị, quyền tự do về hội họp, tự do ngôn luận và báo chí ngày càng nghiêm trọng. Một bầu không khí chính trị mới đã hình thành tại Hồng Kông.
Phong trào đấu tranh dân chủ này có nguy cơ biến mất hay không, trong khi chính quyền trấn áp ngày càng mạnh tay hơn các nhà đấu tranh, kể cả trường hợp nhà tỷ phú Jimmy Lai, nổi tiếng trong giới truyền thông.
Est-ce que le mouvement démocratique va disparaître? Je pense qu'il sera marginalisé dans le jeu politique, marginalisé au sein des institutions politiques et notamment au sein du Parlement.
Liệu phong trào dân chủ có biến mất hay không? Tôi nghĩ rằng phong trào sẽ bị gạt ra khỏi sân khấu chính trị và các định chế Hồng Kông như nghị viện. Tôi cũng cho rằng chính phủ sẽ tìm cách hạn chế ảnh hưởng của phong trào trong ủy ban bầu cử, đơn vị bầu ra người đứng đầu cơ quan hành pháp. Cần nhắc lại là những đại biểu trong ủy ban bầu cử này là do hội đồng quận bầu ra, và hiện lực lượng dân chủ và địa phương đang áp đảo tại các hội đồng quận kể từ đợt bầu cử vào tháng 11 năm 2019. Có thể thấy là phong trào dân chủ sẽ rất khó hiện diện trong hệ thống chính trị Hồng Kông. Nhưng liệu có phải vì thế mà phong trào biến mất hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng xã hội dân sự Hồng Kông sẽ tiếp tục bày tỏ và cố gắng thể hiện tự chủ, cũng như cố gây ảnh hưởng bằng cách này hay cách khác đến quyền lực chính trị ở Hồng Kông. Lực lượng nhiệt tình tranh đấu nhất vì dân chủ có từ 100 đến 200.000 người, thậm chí còn hơn nữa, thêm vào đó là những người ủng hộ dân chủ. Đừng nghĩ rằng tất cả sẽ rời Hồng Kông, mà ngược lại, đa số vẫn ở lại. Hơn nữa, chúng ta biết là khoảng 50% cho đến 60% người dân đặc khu vẫn bỏ phiếu cho phe dân chủ. Vì thế, lực lượng chính trị này sẽ vẫn tồn tại. Nhưng do hoạt động chính trị hiện nay bị kiểm soát chặt chẽ hơn, cho nên rất khó cho phe dân chủ gây được ảnh hưởng.
Vậy, theo giáo sư, thì liệu có khả năng xảy ra làn sóng di dân để tránh bị trấn áp hay không?
Đã có khá nhiều người Hồng Kông rời khỏi đặc khu hành chính, và con số này có tăng thêm hay không? Có thể là có. Bởi vì nước Anh đã tạo điều kiện cấp thị thực, nhưng tôi không nghĩ là điều này sẽ tác động đến đông đảo người dân. Đối với một người Hồng Kông không có thân thích ở nước ngoài hay khả năng tài chính để di cư sang Anh, Úc hay Canada thì họ sẽ dò dự. Trong số những nhà tranh đấu trẻ, rất nhiều người không có thân nhân ở nước ngoài. Vì vậy, theo tôi, phần lớn thanh niên sẽ ở lại Hồng Kông chứ không ra đi ồ ạt. Đúng là đã có nhiều trường hợp di cư, trong đó phải kể đến những người đã bất chấp rủi ro để đấu tranh vào năm 2019 và bị cảnh sát truy nã, thậm chí là bị bắt bớ. Có khoảng 10.000 người đã bị cảnh sát bắt giữ rồi sau đó được thả. Ngoài các trường hợp này ra, dĩ nhiên sẽ có nhiều người ra nước ngoài, nhưng tôi vẫn cho rằng sẽ không có làn sóng di cư ồ ạt.
Các nhà đấu tranh Hồng Kông có thể chờ đợi được gì vào chính quyền mới ở Hoa Kỳ?
Je pense qu'il y aura évidemment une préoccupation renouvelée de la nouvelle administration américaine à l'égard de la situation à Hong Kong.
Tôi nghĩ là chính quyền mới ở Mỹ sẽ chú tâm đến tình hình ở Hồng Kông trong các vấn đề mất quyền tự chủ, vi phạm nhân quyền. Theo tôi thì Washington có thể sẽ gây sức ép nhiều hơn, đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt hơn, thậm chí là nhắm đến cả chính quyền Trung Quốc. Nhưng liệu chính quyền của ông Joe Biden có những phương tiện, khả năng tác động được hoặc làm thay đổi tình hình ở Hồng Kông hay không? Hoặc buộc chính phủ Trung Quốc phải nhân nhượng hay không? Tôi không nghĩ là như vậy. Thậm chí ngược lại, Bắc Kinh làm những gì mà họ muốn ở đặc khu. Ngoài ra cũng cần phải nói là những biện pháp trừng phạt đã được ban hành mang đầy ý nghĩa biểu tượng, nhắm trực tiếp đến những nhân vật chủ chốt. Trong đó phải lưu ý rằng rất nhiều quan chức Hồng Kông không chi phối được những quyết định đó.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptiste Hồng Kông.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Đảng Cộng sản Việt Nam mở đại hội lần thứ 13, sắp xếp ban lãnh đạo mới. Lo ngại virus corona biến thể lây nhiễm mạnh, Hoa Kỳ tái áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh. Nhân diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, tổ chức Oxfam báo động virus bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan phép thử đầu tiên cho chính sách Trung Quốc của chính quyền Joe Biden. Theo dòng thời sự, phải chăng phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông gặp nguy? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, nguy cơ phong tỏa lần thứ ba đang hiển hiện tại Pháp. Cuộc biểu tình trên khắp nước Nga vào cuối tuần qua, theo lời kêu gọi của nhà đối lập Navalny, là hai đề tài chính của báo chí Pháp hôm nay.
Liên quan đến châu Á, báo Le Monde tố cáo chính quyền Trung Quốc tiến hành các hoạt động thu thập thông tin quy mô tại Ấn Độ Dương. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách vẽ bản đồ đáy biển.
Chiếc tàu hướng Trương Hồng 03 những ngày gần đây đã bị vệ tinh nhận ra tại phía tây đảo Sumatra trong lãnh hải của Indonesia. Tuy là tàu nghiên cứu đại dương của chính phủ Trung Quốc, chiếc tàu này lại di chuyển mà không bật tín hiệu nhận diện. Tờ báo chuyên ngành The Print cho biết hướng Trương Hồng 03 đã bị tuần duyên Indonesia chặn lại vì lý do trên. Chuyên gia xuất tên của trang Coversal chuyên giám sát khu vực này khẳng định Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch quy mô ở Đông Ấn Độ Dương. Chính phủ các nước ven biển cũng như các nhà quan sát cho rằng mục đích là chuẩn bị cho các hoạt động quân sự của đội tàu ngầm Trung Quốc. Cùng với hướng Trương Hồng 03, ba chiếc tương tự cũng đang ngang dọc để vẽ bản đồ đáy biển từ 2 năm qua. Riêng chiếc hướng Trương Hồng 06 đặt trách các thiết bị không người lái, tức drone, dưới đáy biển. Indonesia từ 2019 tới 2020 khám phá khoảng hơn 10 drone sục sạo lãnh hải của mình. Theo ông Sutton, một số hoạt động gần Indonesia và quần đảo Andaman Nicobar là nhằm tìm tòi về mạng lưới cảm biến của Mỹ trong khu vực. Những thiết bị này theo dõi các tàu ngầm Trung Quốc.
Phát ngôn viên Hải quân Pháp ông Eric Laveau lưu ý, Trung Quốc đang vẽ bản đồ đáy biển để các tàu ngầm nguyên tử của họ có thể đi qua.
Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Trên toàn hành tinh chỉ mới có 6% diện tích đáy biển được biết rõ. Tại Ấn Độ Dương, Hải quân Ấn, Mỹ, Pháp, Úc ngày càng tập dượt chung nhiều hơn và muốn tăng cường trao đổi thông tin tình báo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19 tháng Giêng khi chúc Tết Dương lịch quân đội đã nhấn mạnh, ngay trong lúc này đây, một tàu ngầm Pháp chứng tỏ sự gắn bó của nước Pháp đối với nguyên tắc hàng hải trên biển khơi xa ở châu Á. Le Monde cho biết, để hỗ trợ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Paris từ nhiều tháng qua, khác hẳn với thông lệ, đã thông báo về sự hiện diện của một trong những tàu ngầm nguyên tử tấn công của Pháp trong khu vực. Chiếc Emerald, tức Ngọc Bích, đã quá cảnh tại Úc hồi tháng 10, rồi thăm căn cứ Guam của Mỹ vào tháng 11. Tàu ngầm hiện đại này được triển khai ở châu Á trong thời gian đặc biệt dài và đang trên đường trở về cảng Toulon, không hiếm những dịp đi gần các chiến hạm Trung Quốc. Không chỉ dưới đáy biển mà còn trên vũ trụ, hai nhà nghiên cứu Marc Julien và Isabelle Subert-Verger khi trả lời phỏng vấn Le Monde cho biết Trung Quốc còn tăng cường sự hiện diện quân sự trên không gian.
Trong lĩnh vực kinh tế, La Khoa ghi nhận diễn đàn Davos khai mạc hôm nay qua video với phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng thực trọng lượng ngày càng lớn của Trung Quốc.
Chủ tịch diễn đàn nhận định, năm 2020 là năm mà châu Á lần đầu tiên chiếm đến trên 50% nền kinh tế thế giới, thế nên có nhiều cuộc hội nghị bàn tròn về vai trò của châu Á trong việc vực dậy kinh tế. Ngoài ông Tập, diễn đàn cũng đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc. Tập Cận Bình từng nổi bật trong Davos năm 2017, nhưng 2021 mang một tầm vóc khác. Trung Quốc là cường quốc duy nhất có tăng trưởng 2,3%, trong khi Hoa Kỳ và châu Âu lâm vào suy thoái. Một nghiên cứu ước tính cuộc khủng hoảng COVID đã giúp Bắc Kinh lợi được 2 năm, GDP Trung Quốc sẽ tương đương với Hoa Kỳ vào năm 2030 thay vì 2032 như dự báo trước đây.
Le Monde quan tâm đến thái độ thách đố đầu tiên của Bắc Kinh đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua việc trừng phạt một loạt các viên chức cao cấp trong chính quyền Donald Trump.
Chỉ 3 phút sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng Giêng, Bắc Kinh tuyên bố trừng phạt 28 quan chức chính quyền Trump nhưng chỉ công bố 10 cái tên. Có thể kể, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Matthew Bottinger, Trợ lý An ninh Quốc gia và các cựu Cố vấn Chiều Hâu Peter Navarro, John Bolton, Steve Bannon. Đây không phải là lần đầu, nhưng khác với những lần trước, chỉ trả đũa mỗi khi bị Washington trừng phạt. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh chủ động ra tay và cũng là lần đầu tiên Trung Quốc đụng đến một vị cựu ngoại trưởng, quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Hoa Kỳ, đồng thời đóng hẳn cánh cửa làm ăn với Hoa Lục với những người liên quan.
Trong khi đó, ông Donald Trump khiến đảng Cộng Hòa bị chia rẽ. Theo Le Figaro, tuy bộ máy đảng tìm cách giữ khoảng cách với cựu tổng thống, nhưng lớp người ủng hộ vẫn hết sức trung thành với Donald Trump.
Cùng với truyền thông và mạng xã hội bảo thủ, tầng lớp ủng hộ ông Trump nổi giận với những viên chức Cộng Hòa bị cáo buộc là phản bội hay là ủng hộ việc trút phế cựu tổng thống. Tại Arizona, phe Cộng Hòa hôm thứ Bảy đã thông qua kiến nghị trừng phạt ba nhân vật, bà Cindy McCain, vợ quá thượng nghị sĩ John McCain vì đã kêu gọi bầu cho Biden. Thống đốc Dow Ducey đã chứng nhận kết quả bầu cử và cựu thượng nghị sĩ Jeff Flake. Bà Kelly Ward chiến thắng khích khao sau khi ông Trump đích thân gọi điện thoại ủng hộ. Cả 10 dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu trút phế ông Trump đều phải đối mặt với kỷ luật của tổ chức đảng địa phương và có nguy cơ thất cử kỳ tới. Bà Liz Cheney, nhân vật số 3 ở Hạ viện, là người đầu tiên loan báo ý định bỏ phiếu trút phế ông Trump, bị đả kích dữ dội tại bang của bà và hơn phân nửa nhóm dân biểu Cộng Hòa ở Hạ viện đòi khai trừ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, các báo Pháp đều có những bài phân tích, phóng sự về cuộc biểu tình ở Nga cuối tuần qua. Libération nói về một weekend đàn áp đối với những người ủng hộ Navalny. L'Echo mô tả Putin đối mặt với ủng hộ viên Navalny. Le Figaro thì ghi nhận, theo lời kêu gọi của Navalny, người dân Nga đã thách thức Putin từ Moscow đến Siberia.
Tự do cho Navalny, Putin trộm cắp, những câu khẩu hiệu được hô vang trên mọi miền đất nước, kể cả Siberia lạnh giá, âm 50 độ C. Tại thủ đô Nga, khoảng 20.000 người theo AFP và 40.000 người theo Reuters tập hợp tại quảng trường Pushkin cách Điện Kremlin 2 km. Họ trụ được nhiều tiếng đồng hồ trước khi bị giải tán bằng những cú chùi cui, những cú đá của lực lượng an ninh hùng hậu. Có gần 1.300 người bị bắt ở Moscow và trên toàn quốc thì khoảng 3.300 người bị câu lưu, trong đó có vợ của nhà đối lập. Đây là cuộc biểu tình toàn quốc hiếm hoi trong lịch sử. Những cuộc xuống đường lớn trước đây vào năm 2012 và 2019 chỉ tập trung tại Moscow. Có đến trên 40% là những người lần đầu tiên đi biểu tình. Nếu trước đây Navalny chỉ huy động được một số ít người, thì nay nhà đối lập 44 tuổi đã mang một tầm vóc mới, không chỉ là khuôn mặt dễ nhận ra nhất của một phe đối lập chưa bao giờ được tranh cử trong hệ thống toàn trị của Putin, một luật sư kim blogger, mà giờ đây ông tượng trưng cho một David dám chống lại người khổng lồ Goliath. Thoát chết sau vụ đầu độc, ông can đảm trở về nước và bị tống vào tù, nhưng kịp tung ra một quả lựu đạn đã rút chốt. Bộ phim về cung điện Putin bên bờ Hắc Hải đã thu hút đến 70 triệu lượt xem. Đó là một trong những lý do khiến người dân xuống đường đông đảo. Có người không quên cầm theo một cây chổi để quét nhà vệ sinh. Vì trong video, một dụng cụ vệ sinh như vậy trong dinh cơ bí mật của Putin có giá đến 700 euro.
Liên quan đến Việt Nam, trang web tờ L'Echo có bài Hai khuôn mặt của Việt Nam, đất nước đã chiến thắng dịch COVID-19, chủ trương mở cửa kinh tế dựa trên đầu tư nước ngoài, đồng thời lại trấn áp mạnh mẽ trong năm 2020.
Hôm nay, Đại hội Đảng lần thứ 13 khai mạc và kéo dài đến ngày 2 tháng 2 sẽ xác định đường hướng cho 5 năm tới. Nếu không có gì bất ngờ, ông Nguyễn Phú Trọng, 78 tuổi, có sức khỏe kém, sẽ giữ chức Tổng Bí thư đến nhiệm kỳ thứ 3. Bây giờ là thời điểm của ổn định và duy trì đường lối hiện tại. Chuyên gia Bernard de Trecloude giải thích, tăng trưởng kinh tế là lá bài chủ đạo của Đảng Cộng sản để duy trì quyền lực. Ngược với hầu hết các nước khác trên thế giới, Việt Nam đã có một năm 2020 tuyệt vời theo chuyên gia, tránh được suy thoái, tăng trưởng 3%, thấp hơn nhiều so với 2019, chủ yếu do du lịch bị khựng lại, nhưng tác động của dịch bệnh chỉ hạn chế nhờ xuất khẩu hàng điện tử và đồ gỗ gia dụng. Theo L'Echo, nhờ thương chiến Mỹ-Trung, Trung Quốc bị chỉ trích vì đàn áp Hồng Kông, Tân Cương, ngoại giao Việt Nam trưng ra được một khuôn mặt thanh thản, thu hút các công ty muốn dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc. Nhưng bên cạnh đó, việc trấn áp chế bất đồng chính kiến trong năm 2020 chưa bao giờ mạnh mẽ như thế với những bản án nặng nề.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, ưu tiên phát triển kinh tế để duy trì tính chính đáng của đảng. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît de Trélodé, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp XSEM.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25 tháng Giêng đến mùng 2 tháng 2 năm 2021. Công tác nhân sự cho 5 năm tới, đặc biệt là 4 vị trí chủ chốt, là một trong những hoạt động quan trọng của đại hội. Ngoài ra, 1.587 đại biểu cùng tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2021 đến 2025. Vị trí tứ trụ có điểm gì đặc biệt, đảng duy trì vai trò lãnh đạo như thế nào, đâu là những ưu tiên phát triển trong 5 năm tới? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Benoît de Trélodé, chuyên gia về Việt Nam, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, XSEM. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Trélodé, trong số 4 nhà lãnh đạo được cho là sẽ giữ vị trí tứ trụ trong 5 năm tới, gồm các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính, thì ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc đại diện cho khối đảng và khối chính phủ trong chính phủ mãn nhiệm, thì hai trường hợp đặc biệt này có ý nghĩa như thế nào?
Première chose, c'est que le 13e congrès du Parti communiste vietnamien se déroule dans un contexte très particulier.
Trước tiên phải nói là đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Việt Nam trải qua năm 2020 một cách đáng tự hào. Những biện pháp mạnh được đưa ra để đối phó với đại dịch COVID-19 đã mang lại một năm thành công về mặt kinh tế với sự bùng nổ về xuất khẩu và thêm nhiều thị trường mới. Tỷ lệ tăng trưởng gần 3%, dĩ nhiên là thấp hơn nhiều so với năm 2019, nhưng vẫn là một thành tích quan trọng. Nếu nhìn vào tổng kết về kinh tế thì có thể nói đội ngũ lãnh đạo mãn nhiệm đã thành công trong năm 2020. Dĩ nhiên là đại hội lần này có nhiệm vụ tìm ra những nhà lãnh đạo mới điều hành đất nước, nhưng mục tiêu chính là khẳng định sự tiếp nối quyền lực và thay đổi về nhân sự, dù được cho là hạn chế, để tiếp tục đưa Việt Nam phát triển kinh tế và gia tăng sức hấp dẫn với thế giới. Tôi cho rằng những tin đồn trong giới blogger về khả năng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại, dù quá tuổi và sức khỏe khá yếu, không có gì là bí mật quốc gia cả. Điều này liên quan trực tiếp đến nhu cầu tất yếu của đội ngũ lãnh đạo Việt Nam là tận dụng triệt để thành công trong năm 2020 để tăng sức hấp dẫn của Việt Nam và tái khẳng định là đảng và chế độ đã biết vượt qua khó khăn, trở ngại, tốt hơn nhiều nước khác trên thế giới. Điều quan trọng ở đây chính là sự tiếp tục và nhấn mạnh rằng đảng là người bảo vệ dân. Và ngành ngoại giao đã mang lại thành công rực rỡ cho chế độ Việt Nam trong năm 2020. Có lẽ nhu cầu trên đã giải thích cho việc có rất nhiều đắn đo cân nhắc trong việc tổ chức nhân sự cấp cao, ví dụ như thành tích của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được đề cao. Phải nhắc lại một lần nữa rằng hiếm khi Việt Nam có được một năm thành công trong việc xây dựng hình ảnh về thế giới như vậy, cũng như chính sách ngoại giao COVID thành công hơn những nước khác, kể cả so với Trung Quốc, bởi vì Hà Nội đã kiểm soát hình ảnh tốt hơn cả ở trong nước lẫn ngoài nước. Chính quyền Việt Nam đã biết cách làm tốt hơn việc này. Cũng nhờ ca ngợi chống COVID thành công mà chính quyền Việt Nam đã làm lu mờ được các cuộc tranh giành quyền lực vẫn thường xảy ra trước mỗi dịp đại hội. Đối với người dân trong nước, chính quyền cũng che giấu được rất nhiều vụ bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến, trong lúc số các nhà bất đồng chính kiến tăng gấp đôi trong năm 2020, theo thống kê của nhiều tổ chức phi chính phủ như Ân xá Quốc tế. Điều này cho thấy rằng chính quyền đã kiểm soát thành công hình ảnh của mình.
Et tout ça est mal d'une chose, c'est que les autorités ont vraiment réussi à davantage contrôler leur image.
Nhưng dù thế nào thì hai trường hợp đặc biệt này đều vượt quá tuổi quy định.
Normalement, empêche un dirigeant de candidater à sa succession ou à un nouveau poste passé l'âge de 65 ans et tout.
Thông thường một nhà lãnh đạo trên 65 tuổi sẽ không được ứng cử nhiệm kỳ 2 hoặc một vị trí khác, nhưng vấn đề tuổi tác chỉ mang tính tương đối trong hệ thống chính trị Việt Nam. Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 kết thúc vào ngày 17 tháng Giêng vừa qua đã thông qua một số cải cách thể thức cho phép bổ sung một số trường hợp đặc biệt tái cử khóa 13, chủ yếu liên quan đến hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài ra ông Trần Quốc Vượng hiện 68 tuổi cũng có thể được phép tiếp tục ở lại trong gian lãnh đạo tối cao. Những trường hợp ngoại lệ này cho thấy quy định hạn chế tuổi tác chỉ mang tính lý thuyết và hoàn toàn có thể bị đảo ngược vì nhiều lý do cho phép một số nhà lãnh đạo tiếp tục hoặc chấm dứt sự nghiệp. Nếu nhìn vào đường lối chính trị này thì rõ ràng là Hà Nội đang cần hai điều. Trước tiên là nhu cầu tiếp nối quyền lực, sau đó là có được một nhà lãnh đạo cứng rắn, biết tận dụng một cách tích cực môi trường và bối cảnh hiện tại, giúp được đội ngũ lãnh đạo vượt qua cơn bão có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đang biến quốc gia nhỏ bé Việt Nam trở thành con tin trong bối cảnh nhạy cảm của khu vực.
Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ ba, thì cuộc chiến chống tham nhũng có mạnh mẽ hơn hay không?
Encore une fois, l'attractivité économique du territoire vietnamien est un enjeu de politique nationale pour les.
Cần nhắc lại rằng sức hấp dẫn kinh tế của Việt Nam là một thách thức chính trị quốc gia đối với các nhà lãnh đạo. Khả năng hấp dẫn đầu tư nước ngoài giúp cho Việt Nam tạo hình ảnh cạnh tranh hơn trên thế giới là điều bảo đảm cho Đảng tiếp tục lãnh đạo và duy trì tính chính đáng với người dân. Bối cảnh hiện nay lại khác và đây là điểm thú vị. Nhu cầu trao đổi ngày càng tăng, xã hội dân sự năng động hơn, sẵn sàng chỉ trích hơn. Điều này khiến cho chính quyền Việt Nam lo lắng hơn và hiểu rằng không được phép thất bại trong việc phát triển kinh tế. Thực vậy, với hơn 1 triệu thanh niên gia nhập thị trường lao động hàng năm, thì ngày càng có một bộ phận người dân nhạy cảm hơn với sự đa dạng, muốn được trao đổi và tranh luận. Đó là những nguy cơ lớn cho chính quyền. Nhìn từ khía cạnh đó có thể thấy, những thách thức này liên hệ chặt chẽ với nhau về kinh tế và chính trị. Và cũng từ khía cạnh đó, chống tham nhũng là một công cụ vô cùng hữu ích và được ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng tối đa để góp phần gia tăng sức cạnh tranh, làm trong sạch hơn bộ máy kinh tế. Nhưng chống tham nhũng cũng là công cụ cho chính quyền, gạt khỏi ban lãnh đạo những nhà đối lập có thể gây rối loạn. Không có ai ngây ngô hết, cuộc chiến chống tham nhũng phục vụ cho chính quyền hiện tại. Nhờ đó mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể tô điểm hình ảnh của đội ngũ thân cận của ông, cũng như làm rạng rỡ hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài. Tác dụng thứ hai ít được đề cập của cuộc chiến chống tham nhũng đó là tình trạng mua quan bán chức mà tôi gọi là kinh tế chính trị ở Việt Nam. Cứ trước mỗi kỳ bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới thì tiền lại trở thành công cụ rõ ràng để xây dựng sự nghiệp. Việt Nam không phải là trường hợp duy nhất, hiện tượng này có thể thấy ở Trung Quốc hay ở nhiều nước phương Tây. Bằng cách triệt đường mua bán quan chức nhờ vào cuộc chiến chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã hạn chế được khả năng phát triển của một đối thủ chính trị lớn, có thể tập hợp hoặc mua được nhiều số phiếu và trở thành một mối nguy hiểm thực sự. Vì thế không bất ngờ khi nói rằng năm 2020, bằng cách gia tăng các vụ chống tham nhũng, tham gia tiêu diệt ứng viên đối phương, tăng số lượng ứng viên nhỏ hơn hoặc trung bình, ông Nguyễn Phú Trọng đã gây được khó khăn cho một đối thủ hoặc một lực lượng mới nổi lên, có khả năng được thông qua một cách hợp pháp trong cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương để bầu ra những nhà lãnh đạo mới của Việt Nam.
Ông là một nhà quan sát về Việt Nam, ông đánh giá thế nào về việc sắp đặt nhân sự cấp cao này? Trong số 4 tên được nêu lên, không có ai là người miền Nam theo như truyền thống, thì liệu điều này có ảnh hưởng đến sự cân bằng trong hoạt động của đội ngũ lãnh đạo mới hay không?
Le facteur géographique dans la vie politique vietnamienne a toujours été un élément extrêmement constitutif des lignées de pouvoir.
Trong đời sống chính trị Việt Nam, khu vực địa lý luôn là một yếu tố cấu thành những phe phái quyền lực. Và tuyên bố gắn bó với một vùng xuất xứ là điều quan trọng ở Việt Nam. Từ lâu Việt Nam có truyền thống là mỗi miền có một đại diện. Tổng bí thư thường là người miền Bắc, thủ tướng là người miền Nam. Đúng là lần này miền Nam hơi bị mờ nhạt, nhường chỗ cho miền Trung. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người miền Trung. Tôi không muốn dự đoán những gì sẽ được quyết định trong ngày đầu đại hội, nhưng điều này một lần nữa lại làm nổi bật tính chất căn bản và chiến lược là từ giờ đối với các quan chức miền Bắc, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế vừa là trọng tâm vừa là tương lai của chế độ Việt Nam. Vì thế nắm được tay hòm chìa khóa, duy trì việc kiểm soát hoàn hảo, không bị phản đối của các tập đoàn kinh tế lớn trong nước vẫn là điểm ưu tiên.
Năm 2020, Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh quốc gia chống dịch thành công, tận dụng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tranh thủ lập trường của các nước phương Tây về tình hình Biển Đông. Thì liệu có thể tiếp tục được chiến lược này trong thời gian sắp tới không?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la veille du précédent congrès, le 12e congrès, il y avait une inquiétude à Pékin.
Có một điểm thú vị cần nhắc đến là trước đại hội đảng lần thứ 12, Bắc Kinh lo lắng thực sự về diễn biến chính trị ở Việt Nam với nhân vật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hiện tại đúng là có những vấn đề về tranh chấp trên biển, nhưng về mặt chính trị, Trung Quốc ít lo lắng hơn. Về vấn đề Biển Đông, chiến lược và phức tạp hơn, nếu hỏi ý kiến của các nhà nghiên cứu thế giới ở Việt Nam, thì họ sẽ nói rằng những vấn đề này còn kéo dài chứ không thể giải quyết được trong một nhiệm kỳ ở Bắc Kinh hay ở Hà Nội hoặc tại Washington. Việt Nam duy trì mối quan hệ song song với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cả hai phía đều có ưu điểm và nhược điểm. Hà Nội đã biết tranh thủ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để đánh bóng hình ảnh của mình và tiếng tăm trên thế giới. Thành công này được giải thích qua việc chính quyền Việt Nam đã sử dụng hàng loạt công cụ an ninh và ngoại giao công chúng để biến mọi phê bình từ nước ngoài, mọi chỉ trích về sự thành công thần kỳ của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 thành những lời xúc phạm và là cội nguồn của những rắc rối. Đây là mặt không tốt lắm của Đảng. Điều này cũng giải thích cho việc chính quyền áp dụng ồ ạt luật an ninh mạng năm 2019 và cũng giống như nhiều nước khác sử dụng đội chiến binh mạng để đánh bóng hình ảnh đất nước với bên ngoài. Có một điều thực sự cần được tính đến đó là hình ảnh tương lai của Việt Nam và ngoại giao công chúng của Việt Nam liên quan đến người lãnh đạo chính trị. Bởi vì nếu hình ảnh này bị xấu đi, thì sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như một phần đối tác thương mại mới từ bỏ, trong khi đây lại là những lực lượng quan trọng cho tương lai của đất nước.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Benoît de Trilode, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, IRSEM.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Cầu thủ bóng đá Việt Nam và cơ hội vươn ra sân chơi lớn. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Sau nhiều năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp, thời gian gần đây, làng bóng đá Việt Nam đã gặt hái được một số thành công khá ấn tượng trong khu vực. Một thế hệ các cầu thủ bóng đá được đào tạo chuyên nghiệp bài bản đã ra đời và bắt đầu được các giải đấu ở nước ngoài chú ý mời về chơi. Nhiều cơ hội đã hé mở cho các cầu thủ Việt Nam được phát triển ở các giải đấu lớn của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc và giải rác đã có những cái tên như Văn Hậu, Công Phượng ở sân chơi bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, chưa thấy có gương mặt nào được cho là thành công. Trình độ chuyên môn của thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện nay đang ở tầm mức nào? Họ đã có thực sự đủ tầm để chơi ở các giải bóng đá châu Âu không? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui hôm nay, chương trình xin được bàn về xung quanh chất lượng chuyên môn của các cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện nay và những cơ hội đưa họ ra thi đấu ở nước ngoài. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như ông cũng đã biết là sau một thời gian đi vào chuyên nghiệp hóa thì bóng đá Việt Nam giờ đây đã có được một cái thế hệ cầu thủ với chất lượng chuyên môn khá tốt. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng đã trở nên quen thuộc trong các hoạt động bóng đá ở Việt Nam. Thưa ông có nhận định thế nào về trình độ chuyên môn của thế hệ những cầu thủ mới hiện nay của bóng đá Việt Nam ạ?
Từ khi mà xuất hiện các cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam dưới cái danh nghĩa là các cái học viện hoặc là các cái trung tâm, đến giờ phút này có thể kể được những cái trung tâm mà đã có những cái thành công trong cái việc đào tạo một số các cầu thủ tốt đó, thì bắt đầu từ cái học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai GMG mà đã liên kết với lại Arsenal từ năm 2007. Rồi sau đó đến cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, nó xuất phát từ cái quỹ của cái tập đoàn Vingroup đó. Cũng bắt đầu từ năm 2008 và cho tới giờ phút này, rồi sau đó đến trung tâm đào tạo bóng đá Viettel của cái loại đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, rồi cũng từ cái xuất phát từ cái đội thể công trước đó, đó. Rồi đến học viện bóng đá Juventus gần đây hay là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Hà Nội TNT vân vân, thì bắt đầu từ những cái trung tâm đó chúng ta có thấy xuất hiện một loạt những cái cầu thủ trẻ ở trong các đội tuyển của các cái cấp độ trẻ từ đội U19, U21, tuyển Olympic, U23 cho tới đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ bóng đá của Việt Nam bắt đầu thấy có những cầu thủ có tài năng hơn và cũng có những cái thành tích ở cấp độ của Đông Nam Á rồi ở châu Á. Tuy là chưa có nhiều nhưng mà cũng đã xuất hiện những cái thành tích mà được cái người hâm mộ rất là tán thưởng. Và thậm chí là khi mà chúng ta giành được cái giải hạng nhì tại cái giải U23 của châu Á đấy, thì cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam còn được cái tạp chí World Soccer của Anh á, chọn vào danh sách là 500 cầu thủ quan trọng nhất ở thế giới vào cái lúc đó. Để trong cái danh sách đó thì thậm chí còn đứng đầu là các cái cầu thủ mà huyền thoại mà chúng ta nói là Lionel Messi hay là Cristiano Ronaldo đó. Thì Nguyễn Quang Hải cũng được nằm trong cái danh sách đó, thì phải nói là có đó là một cái vinh dự và cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là bóng đá Việt Nam cũng đã có một cái gì đó đáng nói ở trên thế giới.
Thời gian gần đây thì nhất là sau những cái thành công của các đội tuyển bóng đá Việt Nam trên các đấu trường quốc tế như ông vừa nói, thì lác đác đã có một số cầu thủ Việt được mời thi đấu ở nước ngoài, trong số đó có cả những giải đấu danh tiếng ở châu Á rồi châu Âu. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là dựa trên các thỏa thuận không mang nặng về yếu tố chuyên môn lắm. Các cầu thủ Việt vẫn chưa tạo được cái giá trị chuyển nhượng thực sự của thị trường.
Rõ ràng rằng là chúng ta cũng mới có một số cầu thủ thôi. Nếu mà chúng ta nói là những cầu thủ này thì cũng đếm đầy đủ trên hai bàn tay thôi. Ví dụ như là thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu cho Mùn Thông của Thái Lan, hay là Đoàn Văn Hậu thì cũng đã vừa thi đấu cho câu lạc bộ của Hà Lan là Heerenveen, hay là Lương Trung Tuấn từ lúc mà bị kỷ luật thì cũng thi đấu cho Thái Phong, hay là Tuấn Anh Xuân Trường thì cũng sang bên Nhật rồi sang bên Hàn Quốc, hay là Hữu Khôi Anh Tài thì cũng có đa sang Hàn Quốc, hay là trước đó lâu lắm thì Lê Quỳnh Đức cũng đã từng đá cho Lê Phan Trùng Khánh á. Rồi Lê Công Vinh thì là cầu thủ thành công nhất khi mà hai lần xuất ngoại, một lần sang Bồ Đào Nha rồi một lần sang Nhật của năm 2009-2013. Hay là Công Phượng thì cũng có ba lần xuất ngoại nhưng mà không thành công. Thì nói chung là các cầu thủ mà tôi kể tên như vậy là những cầu thủ của Việt Nam có cái cơ hội đi ra nước ngoài. Nhưng mà chưa có cầu thủ nào có được cái vị trí mà chính thức và chơi lâu dài. Thậm chí là như Đặng Văn Lâm thì ở cái mùa đầu thì cũng bắt được 30 trận ở mùa xuân, nhưng mà cái mùa này thì là trở thành thủ môn dự bị và vừa rồi thì cũng phải rời khỏi câu lạc bộ này mà cũng có những cái tiếng đồn kiểm cáo. Thì nói tóm lại đó, tức là các cầu thủ Việt Nam đúng là đi sang theo cái sự thỏa thuận là chính và chưa phải là những cầu thủ có giá trị ở trên cái thị trường của thế giới như là những cầu thủ mà của gốc ở châu Á, của Nhật, của Hàn Quốc khi thi đấu ở các cái giải lớn ở châu Âu. Thì rõ ràng là nó khác nhau của cái việc mà các cầu thủ hàng đầu của châu Á như Nhật, Hàn Quốc mà thi đấu ở các cái giải, năm cái giải lớn của thế giới đó. Đó là một cái chủ trương mà Liên đoàn bóng đá của Hàn Quốc và của Nhật đó, họ có một cái chủ định trong cái việc, tức là khi các cầu thủ đã có một cái trình độ cao đó thì họ đã vượt khỏi cái tầm của những cái giải G-League hay là K-League để họ phải vươn ra cái tầm của thế giới và họ trở thành những cầu thủ có giá trị tuyển nhượng cao. Thì chúng ta thấy thí dụ chẳng hạn như bây giờ cầu thủ mà nằm trong cái top 15 của thế giới đó là cầu thủ Heung Min Son của Hàn Quốc đó, thi đấu cho Tottenham và có cái giá trị chuyển nhượng lên đến gần cả $100 triệu. Thì phải nói rằng là đó là một trong những cái sự thành công rất là lớn. Và Hàn Quốc cũng như Nhật thì có hàng loạt đến là mấy chục cầu thủ thi đấu ở những cái giải của châu Âu, ở năm giải lớn cũng như là những cái giải của các nước khác đó. Thì cho chúng ta thấy rằng là ở những cái quốc gia đó đó, cái liên đoàn bóng đá của họ, họ có cái chủ trương để đưa các cầu thủ này đi ra nước ngoài và trở về thi đấu thành công cho đội tuyển quốc gia ở các cái kỳ World Cup cũng như các cái giải lớn của câu lạc bộ. Tôi nhớ rằng là AFC, tức là Liên đoàn bóng đá châu Á, là từ năm 2000 họ đã đưa cái mô hình về đào tạo trẻ của Nhật Bản trở thành một cái mô hình kiểu mẫu trong đào tạo trẻ cho các cái quốc gia ở khu vực của châu Á chúng ta. Nhưng mà rất tiếc rằng là để làm theo được cái điều đó, đó thì có lẽ chỉ có Nhật, Hàn Quốc hay là ở các quốc gia như là Iran, thậm chí Trung Quốc là một cái quốc gia lớn như thế mà họ cũng chưa thể nào làm được cái điều mà gọi là với cái mô hình đào tạo như vậy, là khi họ đã làm một cái cách cơ bản, tức là hình thành rất nhiều trung tâm đào tạo bên cạnh các câu lạc bộ của họ, đồng thời tức là phải có các huấn luyện viên hàng đầu đạt được cái bằng A và bằng Pro trong cái đào tạo thì mới là được đào tạo trẻ, và họ gửi những cầu thủ rất là trẻ sang các cái câu lạc bộ lớn để hình thành. Ví dụ như ở Nhật thì hiện nay cầu thủ mà đứng đầu là Kofushita Kubo đã cho La Liga, thì cầu thủ này đã được đào tạo từ 10 tuổi, 11 tuổi là đã là nằm trong cái đội hình của Barcelona với Real Madrid, và bây giờ thì được đá bên tại La Liga có giá trị chuyển nhượng đến 22 triệu và bây giờ mới có 19 tuổi thôi. Thì điều đó cho thấy là có họ có những cái định hướng muốn hình thành các cầu thủ đó mà được đá quốc tế thì phải được đào tạo ở những cái câu lạc bộ lớn hàng đầu của thế giới.
Dạ vâng ạ. Người ta vẫn thường nói là xuất khẩu cầu thủ là một trong những động lực phát triển cho nền bóng đá trong nước và đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Vâng, ông chia sẻ thế nào cái ý kiến nhận định này ạ?
Cái điều đó là đúng. Cái việc mà xuất khẩu cầu thủ là cần thiết. Tuy nhiên á, để mà có sẽ có được như mà Nhật hay là Hàn Quốc như tôi vừa nói, để mà làm được cái điều đó thì phải có những cái học viện bóng đá hay các trung tâm đào tạo bóng đá để có tầng tầng lớp lớp các cầu thủ trẻ. Hiện tại cái đào tạo cầu thủ của mình nó còn chưa đủ để cung cấp cho các câu lạc bộ của mình ở V-League và ở cái giải hạng nhất nữa. Thì thực ra mà nói cái chuyện mà các cầu thủ hàng đầu đó mà để được mà nó qua khỏi cái giải của mình để mà ra được thế giới đó, thì nó còn thiếu. Do đó cho nên cái chuyện đó thì là một cái chủ trương thì tôi cho là đúng nhưng mà rất là khó làm, là bởi vì thực ra chúng ta chưa có được những cái câu lạc bộ hay những cái trung tâm đào tạo, những cái học viện mà đào tạo mà có nhiều các cái lứa cầu thủ để mà thấy những cái tài năng mà đã có rồi đó thì cần phải đưa ra ngoài. Ví dụ Nhật đó, họ sẵn sàng đưa những cầu thủ còn rất là nhỏ tuổi để đi sang các cầu thủ. Chúng ta nên nhớ là ví dụ như là cầu thủ của Hàn Quốc mà hiện nay mà có giá trị cao nhất là Heung-min Son, thì anh ta cũng được đào tạo ở Hamburg từ cái tuổi 15-16, rồi sau đó là được đá các cầu thủ đó thì họ mới trở thành cầu thủ hàng đầu của thế giới được. Chứ còn ở Việt Nam mình thì khi mà các cầu thủ đã nổi lên và trở thành trụ cột các câu lạc bộ thì thường thường các câu lạc bộ họ không muốn nhả các cầu thủ đó ra để thi đấu ở các cái giải ở thế giới, rồi cái đó nó cũng rất là khó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui về cuộc trao đổi hôm nay.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, trong một tạp chí kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về từ Trump đến Biden, những xung khắc thương mại Mỹ và châu Âu, bình mới rượu cũ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ thường lệ.